Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tương đối thì có những cái mình có thể quyết định được, Ví dụ như đi chùa thì mình cũng có thể quyết định được, nhưng mà mình quyết định từ đâu đến để tu học, để tiến bộ thì đó là quyết định tốt. Mà mình đến đây với cái tâm đi giải sầu thì quyết định không có tốt rồi. Mà mình đi đến cái tâm giải sầu thì mình đâu có học đạo chi, mình ngồi mình nghe được thôi, không cần nói chi. Như vậy thì cái tâm quyết định đi chùa mình là nghiệp, mà cái nghiệp này là nghiệp thiện. Bởi vì thật tướng của các pháp là luôn luôn chuyển động, luôn luôn không dừng. Như vậy thì nghiệp thiện dẫn mình đi vô chùa, thì coi chừng mơ mốt nghiệp ác nó dẫn mình đi tới chỗ khổ. Cái gì mà thân miệng ý tốt thì là nghiệp thiện, cái gì mà thân miệng ý xấu là nghiệp ác khổ. Cho nên cái quyết định đi chùa của mình là nghiệp thiện, cái gì bản ngã của mình bắt đầu từ những suy tư, những ý nghĩ mà suy tư ý nghĩ mình đã tích lũy nhiều kiếp rồi. Quý vị cũng bắt đầu tu từ đời ngày nào rồi, có nhân viên Phật pháp mới quyết định đi chùa, chứ không thôi tôi quyết định đi chỗ khác. Thì đây là điều tốt. Thì cái chữ bản ngã thì mình phải hiểu thực tế là như thế này, không có cái tôi quyết định về tuyệt đối thì không có quyết định được, mà tương đối thì cái quyết định này là cái tôi của nghiệp chắc mình đi chùa nghiệp thiện, rồi mình học thêm vô ngã, mong muốn mình sống với cái chân thật của tâm mình quá tốt rồi.
Chú có thể hài lòng chứ hả? Hài lòng mình cho ba câu này hay là câu này mình chưa cho ba? Dạ như vậy rồi, quý Phật tử hài lòng. Và tiếp theo con xin đọc câu hỏi. Kính thưa ban hoằng pháp, cho con hỏi cách tu như thế nào để đạt được vô ngã? À, câu này xin mời sư cô Quảng Kha A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy cùng toàn thể sư cô, con kính chào toàn thể đạo tràng trong một ngày an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Vô ngã. Dạ kính thưa quý vị, chúng ta tu như thế nào để đạt được vô ngã? Tại vì nếu muốn đạt được vô ngã thì chúng ta phải diệt trừ bản ngã. Cái diệt trừ bản ngã này là rất là quan trọng trong Phật giáo. Khi mà chúng ta không diệt trừ được bản ngã thì chúng ta sẽ đau khổ. Khi mà diệt trừ được bản ngã thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Nói đến cái mà diệt trừ bản ngã, nhưng mà khi mà thực hành để mà diệt trừ bản ngã rất là khó. Nhưng mà trong cuộc sống chúng ta khó không có nghĩa là chúng ta làm không được. Bởi vì do cái tâm của chúng ta, nếu chúng ta cố gắng, như là có một cái câu nói là của Nguyễn Bá Ngọc, đường đi khó, không khó vì ngăn sông các thứ, nhưng vì lòng gạt gió hay sương, hay là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền gì đó. Chính vì thế chúng ta phải cố gắng để mà vượt qua cái, để diệt trừ cái bản ngã. Giống như Đức Phật đã dạy trong kinh mà Vô Ngã Tướng, Đức Phật nói là cái pháp này không phải là của ta, không phải là bản ngã của ta. Cũng giống như vậy, là thân của chúng ta là ngũ uẩn. Ngũ uẩn thì gồm có sắc, thọ, tưởng và hành, thức. Sắc là này là không phải ta, không phải là của ta, mà không phải là bản ngã của ta. Mà thọ cũng vậy. Nếu chúng ta diệt trừ được cái mà năm cái này thì chúng ta sẽ đạt được cái sự an vui, hạnh phúc. Nếu mà con người chúng ta mà cứ chấp vào cái bản ngã của chúng ta thì sao? Chúng ta sống chiều gặp gió vậy, chúng ta phải chúng mình là vui sướng mừng rỡ, nhưng mà khi mà người ta chê mình thì sao quý vị? Mình buồn. Nếu mà con người của chúng ta mà không quán chiếu được cái điều đó thì không lẽ mà chúng ta là nô lệ cho những cái mà khăn chê đó sao? Chính vì thế chúng ta phải làm chủ lấy mình. Nếu người ta khăn mình phải xét lại khăn có cái những cái để mà đó là đúng hay là hồng lên để mà lấy những cái đường lòng. Chúng ta phải coi là nếu mà hay là chê thì chúng ta cũng xét lại, nếu mà đúng chúng ta sẽ sửa lại những cái lỗi lầm, bởi vì con người của chúng ta thì không có ai mà đúng hết, nhân vô nhân thật còn mà, ai cũng có cái lỗi của mình. Mà nếu mình xét lại thì mình thấy lỗi mình sửa. Và trong cuộc sống này chúng ta sống thì phải biết tha thứ. Nếu mà người kế bên ta có lỗi thì chúng ta phải tha thứ người đó, thì sau này mình có lỗi thì người ta cũng dễ dàng tha thứ cho mình. Nếu mà chúng ta quán chiếu được như thế mà biết tha thứ, bởi vì khi mình tha thứ người ta rồi là mình có cái lòng từ bi, mình thương, mình mới tha thứ được, mình thông cảm với người đó, mình mới tha thứ được cái lỗi lầm của người ta. Mà khi mà mình tha thứ rồi thì trước hết mình cảm thấy mình rất là an lạc, quý vị có thấy không? Nếu mà quý vị gặp ai quý vị không tha thứ thì quý vị như thế nào? Rất là bực bội, khó chịu trong lòng, giống như là một hộp than mà mình bỏ trong túi cứ mang đi hoài. Chứ có lẽ quý vị nghe những cái câu chuyện mà ông thầy giáo ông mang một cái bao khoai tây vô trong lớp, quý vị đã nghe chưa? Ông mới nói là thầy giáo mới nói với học trò mình á, quý vị lấy mẫu cái bọc và ghi những cái tên mà những người mà làm khổ mình hay là mình giận mình á, đó mình giận người ta thì ghi hết vô trong cái tủ cái năm nay á. Thế là học trò mới thực hành như thế, qua một tí thì bao khoai tây của ai cũng đầy hết, có những người mà một bao được không đủ cần thêm nữa, cho nên sắp ai cũng một bao, có người thì hơn một bao. Thầy giáo có bảo là các học trò phải mang cái bao khoai tây đó, khi ngủ cũng mang theo, khi đi học cũng mang theo, và có khi đi dự tiệc gì cũng mang theo cái bao khoai tây đó. Mà nếu mà bao khoai tây đó mà mình bị gạch gì đến nó bị kiểu là nó bị hư á, thì sau một tuần thì nó gì xảy ra quý vị biết không? Thì nó sẽ thúi đi. Nên đây quý vị học trò thấy phần thì nó nặng, phần thì nó thúi, nó hư, cho nên nó khó chịu. Với lại với thưa với thầy là chúng con hút hết cái bao tay đó đi, thì thầy cũng dạy cũng vậy. Nếu mà con người của chúng ta không biết tha thứ, cứ giận rồi thì giống như là mình mang cái bao xa tay đó đi vậy. Chính vì thế quý Phật tử mà có ai mà là buồn mình giận thôi, mình phải tha thứ đi. Và tha thứ thì cũng là cái chìa khóa để mà mở được cái tấm lòng, cái niềm hạnh phúc của chúng ta. Và khi mà chúng ta biết thương và biết tha thứ như thế thì cái ngã của chúng ta bị các bạn ngã có nhiều thì nó nhiều, thì chúng ta được an lạc và hạnh phúc, và cũng là chúng ta đã đạt được vô ngã. Dạ, kính thưa quý vị.
Cho câu hỏi tiếp theo, câu hỏi đó là kính thưa ban giảng sư trong ban Phật pháp thành phố Hồ Chí Minh, cho con được hỏi sự vô ngã khác nhau như thế nào ở trong đạo Phật và ngoài đạo Phật, có trong đạo Phật ngoài đạo Phật nữa. Cái câu này theo khả năng thầy chắc không được, thôi thỉnh cho cô Thánh Linh hay gì đạo Phật thì cô qua Mỹ cho.
Đầu tiên con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tổ chức pháp đài, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni trong đoàn giảng sư thành hồn Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cùng gửi đến đạo tràng Phật tử ngày an lành chùa Bổ Quang, lời chúc thân tâm an lạc và vạn sự như ý A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, chúng ta lại có duyên chúng ta lại gặp nhau. Cách đây khoảng cùng cũng gặp, chúng ta gặp nhau mấy lần liên tục rồi. Quý vị, nếu quý vị có chán thì quý vị nhớ nói. Thưa với đại chúng là bây giờ mình cùng thống nhất với nhau một điều mà theo đàn này biết là vô ngã là hàng độc quyền của Phật giáo. Quý vị có công nhận không? Đây là hàng độc quyền của Phật giáo. Hàng độc quyền, mà đã là độc quyền thì không có tôn giáo nào có từ vô ngã. Cũng ngoài đời thì càng không biết chi là vô ngã. Toàn là của không à, toàn là óc của mình, đúng không? Của tôi, nhà của tôi, cái lỗ mắt kính của tôi, con mắt của tôi, cái đầu của tôi, tóc của tôi, tay của tôi, không có gì đâu phải là không của tôi đâu. Khi lúc này quý vị bảo là nếu không có ngã thì ai đi chùa phải không? Có nhớ điều án không? Thứ tư, mình nhớ nha, chúng ta phải nhớ rằng cái bầu trời vô ngã còn xa khiếp đảm lắm. Nếu cái tứ vô lượng tâm nghe xa nhưng vẫn gần, thí dụ như tình thương của người mẹ đối với con, cha mẹ đối với con là tứ vô lượng tâm đó, từ vi thị xã nhưng ở cấp độ thấp nhất. Còn ngàn Bồ Tát thì ngàn tâm ngày rộng, ngàn bao la hết. Còn mình, cha mẹ mình đó là người tứ vô lượng tâm. Nhà nào mà có cha mẹ con cái thương như nhau, nhà đó là cõi trời, đúng không? Sao kinh Đức Phật đã dạy như vậy? Thành ra là quý vị cứ yên tâm, khi nào quý vị đạt vô ngã thì quý vị đã ở trong chùa rồi, khỏi đi chùa. Còn chưa có đạt vô ngã là phải đi chùa. Cái trong tâm của mình còn phân biệt thiện ác, phải không? Chừng nào cái tâm mình là tạch tịnh nghiệp, nhớ cái tâm mình trắng, cái niềm của mình thuần thiện hoàn toàn, mình đạt cái vô ngã thì mình ở trong chùa rồi, khỏi đi chùa. Mà trên nhân gian này có mấy người đạt vô ngã? Hiện tại hình như là biết có một vị cũng sư Thích Ca Mâu Ni. Còn tất cả chúng ta khi nói những vô ngã sám hối, chúng ta nói cho sang mà thôi, nói cho nó sang. Cô đi chùa, anh đi chùa, biết vô ngã biết xong, biết mới học xong á. Thở là người kia mới, mình dẫn xe ra, anh ta kêu cái anh bảo vệ lấy cái cây chọc ngang cái bánh xe của mình, lúc đó có ngã không? Trời trời ơi, ủa, mới học vô ngã. Còn nếu Đức Phật gặp trường hợp đó thì Ngài làm gì? Một vị hoặc là như Hòa Thượng, hoặc là thậm chí đối với thượng tọa, những người có kinh nghiệm tu một chút thôi, nếu bị học bánh xe vậy, không thì mình nên là vô không? Là vô không? Không, mình nên học là bị vô không? Còn với Ngài, thôi thì không chơi tiếp với Hòa Thượng đi bộ, đi vừa lòng con. Không, thưa thưa với đại chúng, còn nếu mà cái bổn sư của mình thì ngài sao? Ngài sẽ bán thương nghiên. Thôi mình có chẳng có kiếp nào chưa, có kiếp này gặp lại cả. Rồi hay là nó đang mới tạo duyên mới, cô sầu nghiệp quá, nó mới tạo duyên mới là nó đăng ký đi xuống dưới. Biết đi đâu không? Đó, mình thì muốn từ cõi người trở lại cõi người hay là đi lên cõi trời, phải không? Còn nó đăng ký đi xuống dưới thì thôi, hai thủy cho nó xuống đi. Thành ra là tôi với đại chúng là xin khẳng định là vô ngã chỉ là hàng độc quyền ở trong Phật giáo. Và bài kinh mà chúng ta nhớ ở đây là gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai tâm độ, nhớ nha, độ đạo không chỉ độ nhất thiết khổ ác, chứ không có cứu hoặc là kéo hoặc là cứu bộ. Chữ độ để lại gì? Giúp người đó vượt qua tất cả khổ ách. Ngài quán tự tại giúp mình vượt qua khổ ách bằng cái gì? Quán sát lại ngũ uẩn của mình đi. Năm uẩn này tinh cha biết mẹ cả hai đủ duyên hòa hợp thì hài nhi sanh. Tuy tứ đại cộng thành thân thể, chúng vẫn hay chống chế lẫn nhau. Sanh già mình chết khổ đau vô cùng bức bách, không sao mà ngờ. Sáng còn đó đến giờ thì mất, sát năm nay một nhất đời sau là ngày thứ dương. Hãy dạy mình như vậy. Thành ra là thưa đại chúng là cái chữ định tọa. Mà trước khi chúng ta muốn tu tập giới định tọa là chúng ta phải xả. Quý vị thấy à, quý ngài ở đây có một cái trình tự rất là hay. Trước đây cách mấy một tuần mấy tuần đó mình học gì, buông học gì, phát khởi tâm xả, phải không? Rồi là buông xả sân hận, phải không? Rồi bữa nay mình tới đây, thành ra là cứ coi theo cái trình tự của ban tổ chức, từ từ cháo cũng nhiều, nhanh quá cháo cháy. Đừng vội chọn đến cô nghe đi chùa, trong chùa luôn còn đâu không đi. À, thành ra ở ngoài đạo Phật không có chữ vô ngã mà có chữ gì, có gì biết không? Không, ngã vô, đây là ý kiến của một vị trên đây. Ngã vô, tôi thì chú nói gì, ngoan quá. Theo làm thầy nghĩ đó, là ngoài đạo Phật không có vô ngã mà có chữ vô trách nhiệm. Chị có biết mà biết cái người nào mà nãy giờ đứng đây không? Tôi không hay là nó không làm, không làm thì là nó là vô trách nhiệm. Ngoài đời á mà đòi mà sánh với mình mà cũng học được có một chữ thôi, chữ vô thôi là vô trách nhiệm. Ông họ đổ tên thừa lê buồn chuồn không à, chứ ông cứ mơ không thể nào mà ở ngoài mà có vô ngã gì đó mà có vô trách nhiệm. Và nói như Phật tử trên đây cũng là chính xác là con ngã vô. Hôm qua thì nó mới ngã cho tôi, hôm qua nàng nó mới ngã cho tôi. Còn thành ra là tôi là chúng thì trong khoảng 6 phút vừa rồi thì chúng ta cũng đã biết rằng sự vô ngã khác nhau ở trong đạo Phật và ngoài đạo Phật như thế nào. Không
thì hôm nay cô Thánh Hưng làm cho đỡ chàng rất là vui, nhưng mà Phật tử biết cô Thánh Hưng rồi hả? Hầu như hành trình gặp bà hồi nãy cô Thánh Hưng hỏi Phật tử chán không, Phật tử thấy chán không? Cái thầy chán quá đi vào chùa tới thầy cô Thánh Hưng thì chán mà Phật tử mặt chán thì là quá vui. Câu hỏi tiếp theo đối với cái vấn đề mà cô Thánh Hưng nói là quán tự tại Bồ Tát để hành tâm vượt qua khổ á, thì có câu hỏi Phật tử ở dưới đưa lên nội dung câu hỏi như sau: hàng ngày con tụng kinh và có được tụng kinh Bát Nhã, kính thưa quý giảng sư giải thích dùng cho con câu ngủ ẩn, cảm ơn quý giảng sư. Dĩ nhiên là thôi, Di Đà Phật ngủ ẩn này con thấy cũng có ai Di Đà Phật tỉnh thượng đọa thượng đọa hoan hỷ cho con ở đây Di Đà Phật.
Con xin thưa các ông Phật kính đến thiên công đức và thiên quý vị hành giả một ngày an lành. Câu hỏi của vị Phật tử là giải thích dùm chữ ngủ ẩn. Trước khi Pháp Sư Huyền Trang dịch kinh sách thì các dịch sư dịch là ngũ ẩm. Ngũ ẩm là năm món ngang che trí gia. Còn từ Pháp Sư Huyền Trang về sau kia ngày dịch tâm kinh Bát Nhã thì quá hay quá phổ biến, cho nên người ta gọi thân này là thân ngũ ẩm. Thì cũng là năm món hộ độ của thân người, cái kia là năm món ngăn che trí giác, còn đây là năm món hội tụ thân người làm cho con người khổ. Trước hết là sắc vững, thân này có từ đâu? Có từ nhân duyên hòa hợp của cha mẹ và của chính mình. Thân thuộc gì đó, tinh chất của đất, máu là tinh chất của nước, hơi ấm trong người mình là tinh chất của đất, hơi thở là tinh chất của gió, đó là sắc uẩn. Có sắc uẩn mới có cảm thọ, mà cảm thọ nóng lạnh đói khát, dinh dục giàu nghèo, khổ vui nhân dân. Có thân này thì phải có cảm thọ. Đức Phật cũng từng nói khi mình cảm thọ thì có vị ngọt về với đó. Vị ngọt là mình được như ý như lòng khi cầu tìm kiếm vũ trụ, mà vị đắng là khi mình tìm được
thì nó quá muộn già rồi, tử chết rồi. Và khi năm món ngũ dục mà không được còn lại cho mình thì mình sẽ rất là khổ. Cho nên Phật gọi là dị năng. Dị năng của ngũ dục, dị vọng của ngũ dục. Mà bắt đầu từ chữ thọ cảm. Thọ nhận mà. Và thọ nhận thì nó chỉ là một cảm giác vô thường. Nó xuất hiện rồi nó biến mất. Không biết đâu là mình. Năm 2000 tôi bị giải phẫu một cái chân kỹ lìa và một cái chân kỹ dập. Thì mổ từ 12 giờ cho tới 5 giờ sáng đến thật 3-4-5 giờ sáng. Thì cô điều dưỡng cô nói như thế này: thầy đã vô phòng cấp cứu buổi sáng rồi buổi chiều, tối hôm nay hết thuốc tê thì thầy sẽ biết ra biết. Tức là mình đi giải phẫu mà sau khi hết thuốc tê mình rất ghê lắm, mà lúc còn thuốc tê thì cũng là gì. Thì một lát tư là tin là một lát sau tôi nói dù sao nó cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Tôi hỏi cô tu nào mà tôi biết cảm giác gì, cô nói phải cần tu. Ở phòng hồi sức cấp cứu thì biết cái cảm giác hết thuốc tê là nó đau khổ, nguyên lúc đó người ta mơ, người ta như là mê sảng, chửi mắt, làm này làm mọi thứ. Thì sau đó hết thuốc tê thì đêm đó tôi bị đau nhức ghê mà tôi không có rơ, tôi ráng đi chịu. Và nghe mấy bác sĩ nói là khi mình chuyển động thì đau nhức nó ít, cho nên khi chuyển động tôi quay 3 vòng thì từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng nó đau quá, nhức quá. Rác sao thì tới bắt đầu 7-8 giờ là nó đau nhức. Thì đúng là cái cảm tỏ nó như thường. Có sắc thân thì có cảm thọ. Thương ghét đói no dinh dục vân vân, mà có thọ thì có tưởng, tức là nghĩ tưởng. Không ai mà mình nghĩ tưởng đến hàng cái máu bao giờ, cũng như tụi ông bà mình đâu có tiền bộ mộng, mà tới đời mình thì tiền bộ mộng cũng gì có ăn chua, cho nên thấy đồ chua người ta khoe là ăn nổi vậy để cho mình chén miếng này, đó là do tưởng. Nghĩ tưởng mà sắc thọ tưởng hành, bậc cao là sự suy nghĩ mà bậc thấp của mình là nghĩ tưởng rồi hành động, nghĩ tưởng rồi hành động. Mà hành động của mình chưa đạt đến chân như thật tướng, chưa đạt đến lý vô ngã thì có thể đúng mà cũng có thể sai, không có thể nào hoàn toàn đúng được. Quý vị nhìn lại những hệ thống triết học trên thế giới rất là hay dạy trong các trường nào, nhưng mà cũng có cái điểm rồi người ta cũng còn. Cho nên sắc thọ tưởng hành thức, thức là sự phân biệt nam nữ mới có ô nhiễm, phân biệt đẹp giàu nghèo mới có khổ vui. Còn Bồ Tát phân biệt mà không phân biệt, sống mà không phân biệt thì con người không tiến bộ, mà mãi phân biệt trong cái không phân biệt theo kinh 42 chương. Thì nhắc lại câu kinh mà giới chủ hỏi tâm kinh Bát Nhã. Thưa quý vị, tôi tu hơi lâu rồi, mấy chục năm rồi, hơn 30 năm rồi, mà tôi chỉ khai thác chỉ có một câu đầu thôi. Mà câu đầu mình khai thác được thì những câu sau sẽ khai thác được. Quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn dây công độ nhất thiết pháp. Thì mỗi người có cách nhìn khác nhau, cách hiểu khác nhau, thì cái hiểu của tôi là như thế này: khi ngài quán tự tại, tức là quán tham Bồ Tát hành thiền đi sâu vào kiến thức của Bát Nhã, ngài thấy rằng thân ngũ uẩn không dịch, thân ngũ uẩn không có tự thể ngã, không có tự chủ tự đó, cho nên không có tham muốn giảm bớt tham muốn, mà giảm bớt tham muốn tới đâu thì hết khổ tới đó. Mà quý vị, nếu mà thân ngũ uẩn mình nó dừng thì em bé không có thành thanh niên, mà thanh niên không thành ông già, ông già không có đi du học, nó mới dừng, nó chuyển động liên tiếp, sinh già đau chết mà. Mà khi mình biết thân ngũ uẩn không dừng thì cái tham luyến của mình nó giảm. Mà ai bỏ luôn như Bồ Tát thì hết khổ, tức là chứng lý vô ngã, đắc quả niết bàn. Niết bàn là một trạng thái không siêu thế, có thường lạc ngã tịnh, tâm mình thì không mê thì chặt vào tâm chúng sanh. Mà tâm của Bồ Tát không tham luyến ngũ uẩn thì lúc nào cũng tỉnh sáng, có công phu, có hành động. Như vậy niết bàn là tâm siêu thế mà ngôn ngữ lời nói cùng kiến thức học Phật học cũng ở trong kiến thức học Phật, không giải đáp được những niết bàn, chỉ nói cái hình dung và biểu tượng thôi. Bởi vì khi quý vị đạt đến vô ngã tuyệt đối thì quý vị có chân ngã, quý vị sẽ có một cái tâm siêu thế rất là cao hơn kiến thức. Kiến thức là sự suy nghĩ. Từ đó những bậc đạo cao rất trọng người ta không có nói pháp, mà người ta thực hành pháp trong tu lành, ngầm miệng như cái hoàn toàn. Còn mình, tôi với quý vị thì còn trong giờ ngũ học thì phải sử dụng kinh pháp, sử dụng ngôn ngữ. Chừng nào đắc đạo thì mới được bỏ pháp. Mình chưa đắc đạo là phải học có đâu thôi. Thì chuyện ngũ quẩn tôi đã giải thích rồi. Tới đây giới chủ quý vị thì thôi không giữ thì cứ hỏi rồi. Để có người ra.
Qua câu hỏi của thượng đoàn giải đáp thắc mắc như vậy, Phật tử vừa ý chưa? Và chưa có người vừa ý à? Như là Phật có gì thì quý Phật tử cứ phải dưới đưa câu hỏi lên hay như là Phật câu hỏi kế tiếp con xin được đọc như sau, đó là kính bạch thầy, thầy hướng dẫn cho chúng con tu tập pháp vô ngã để phát triển trí tuệ, xin thầy hoan hỷ chỉ giúp cho con. Thầy chào Phật. Nội dung câu hỏi đó là gì? Tu tập vô ngã để phát triển trí tuệ, cái này Phật tử thấy sao? Vì là Phật thầy hoan hỷ và quý cho cô hoan hỷ để con được giải đáp câu này. Vì thật sự nói về cái vấn đề mình tu tập vô ngã như thế nào mà mình nhìn thấy mình tu tập và không còn tôi, không còn tài sản của tôi, hoặc là không còn chồng vợ của tôi, vân vân. Thì khi mà thượng tọa Hữu Thánh có giảng cái nghĩa mà các cụ xin người nhớ cho, Phật tử có nghe được nghĩa đó không? Khi mình đi về nghe pháp xong về tới nhà chào các cụ em mới về hả? Đó thì cái vấn đề làm sao mà mình không có còn chấp nữa, và khi mà mình vận dụng giống như cô Như Hướng Hải nói là mình tu tập giới định tuệ, thì muốn phát triển được cái trí tuệ với tinh thần vô ngã này thì mình nhìn thấy thật sự cái bản thân chính của mình cũng không có nữa, do đất nước gió lửa mà một đại thành mà có thôi. Đó chính vì vậy mà khi mà mình áp dụng được cái vấn đề vô ngã này, mình thấy cái vấn đề đó gì để mình tu tập, chứ không phải mình thấy cái vấn đề vô ngã rồi cái gì nó cũng là không, cái gì nó không có hết rồi thôi để mình tu tập làm cái gì. Nếu như Phật tử nhìn như thế thì nó sai, làm đi cái vấn đề đạo Phật. Và mình muốn phát triển được cái trí tuệ thì mình phải dùng giới định tuệ. Thì giới định tuệ đó là ta vô lậu học, thì để giúp được Phật tử áp dụng cái giới định tuệ này thì mình phát triển trí tuệ và đạt đến con đường an lạc giải thoát. Anh chị đạo Phật. Câu tiếp theo cho con xin đặt cổ Phật tử gửi lên, đó là kính bạch chư tôn đức, cho chúng con được biết nếu không thực tập pháp vô ngã thì chúng con sẽ gặp những nguy hiểm gì, có bài thầy chỉ cho con nếu tu tứ niệm xứ để chứng vô ngã có đúng không, xin thầy chỉ dạy. Đúng hay không này thầy cũng chưa biết nữa. Tỉnh thượng tọa hoan hỷ thượng tọa như đầu bởi vì cái câu này Phật tử hỏi là tôi tập với tinh thần vô ngã và tứ niệm xứ như vậy thì có đúng hay không, thì anh như đầu lấy câu này cho con chuyển qua máy cô Thánh Hưng đi ha, cô Thánh Hưng hoan hỷ ha. Anh như đầu
kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, nếu không thực tập pháp vô ngã thì chúng con sẽ gặp những nguy hiểm gì? Như là Phật, đó là cái thứ nhất. Thưa đại chúng, vô ngã đây nghĩa là chúng ta nhìn vào pháp bằng con mắt vô ngã, nghĩa là chúng ta cùng nhau thống nhất một quan điểm rằng không có gì trường tồn cũng, chỉ có một cái trường tồn hữu cũ, đó là chân ngã, Hòa thượng Hiển Hoa, ngài đã dạy như vậy: đạo Phật đưa con người chúng ta đến tứ đức niết bàn, thường là ngã tự. Thế gian vì chấp có ngã mà khổ. Đạo Phật dẫn chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy rằng thực tướng của các pháp là vô ngã, không có nào trường tồn, cũng là đất nước gió lửa. Nhưng nếu cái yếu tố mà nước nhiều thì nó ra hình dạng này. Ví dụ như bây giờ mình lấy bột, mình nhồi với lại nước. Nếu mà bột mà nhiều thiệt là nhiều, chúng ta có thấy bột nữa không? Giống như cháo rồi à, thấy nước thôi giống như bột. Còn nếu mà bột mà vừa vừa, chưa có nhiều, chúng ta thấy cái khối bột cũng cứng, do là cái nước nó được ít. Rồi nếu mà bột nhiều hơn nữa thì cái bột nó có cái nước nhiều hơn nữa thì bột nó mới mềm. Và khi mà chúng ta muốn ăn được thì chúng ta phải làm gì? Hấp hoặc nước. Nó là phải lửa thêm vô. Nghĩa là vàng hóa nó theo duyên, do duyên mà nó hợp lại. Và nó cũng theo duyên mà nó gì? Thân của chúng ta là tinh gia nước mẹ, nên ở đây tất cả chúng ta không ai giống ai cả. Năm ngón tay giống nhau. Quý vị thấy năm ngón tay giống nhau không? Sao nhút nhát thế? Năm ngón tay không ngón nào bằng nhau. Giả sử mà chúng ta đừng mất ngón thì cái tay chúng ta bị yếu, phải không? Dùng một ngón mà làm cái việc gì thì nó cũng yếu. Nhưng mà dùng năm ngón mà làm thì nó mạnh. Khi chúng ta giơ ngón tay ra là chúng ta nhớ gì? Cái lớp cầu Phật giáo, ngũ căn với ngũ lực, đúng không? Ngũ căn ngũ lực. Thành ra là thưa với đại chúng á, là nếu mà chúng ta không có chấp nhận được, chúng ta không tu tập của ngã, chúng ta không có nhìn được cái sự thật là hoa nở để đầu tàn, vạn vật ngọt để đầu tan, thì chúng ta sẽ gặp cái hậu quả nguy hiểm đầu tiên là gì? Có lẽ chúng ta cái gì chúng ta cũng khóc, phải không? Khóc. Vậy chị mới mua cái bông rất là đẹp em đeo lên chân, mà sao một tuần thì nó héo quéo, bây giờ sao nó tứ lại như ban đầu? Có cách nào không? À, có cách nào không? Cái mua hoa giả. Tình thương hoa giả lâu ngày nó cũng bạc màu rồi, nó cũng này cũng kia. Không có thể nào có cái nào mà trường tồn theo thời gian cả. Duy nhất là cái chân ngã, cái trí tuệ là Đức Phật. Đó. Thành ra là thứ nhất là chúng ta sẽ buồn hoài, buồn dài dài, buồn hoài hoài, cái gì cũng buồn, thở ra là buồn, tâm mình yếu. Và cái thứ hai nữa là mình dễ bị dụ. Dễ bị dụ không? Rất dễ bị dụ nha. Buồn không? Xài cái này nè, uống cái này nè, hết buồn, uống gì nè? Uống gì hết buồn? Đó, tự quý vị nói à. Cái này tự quý vị nói, tôi không có giả tượng. Nói ra quý vị nói này tưởng tượng, tự quý vị nói. Dễ bị dụ. Trong khi dùng mình nhìn, không sao mà hôm nay mình tính đi chùa, mình định đi chùa, sáng nay Phật tử dẫn đi xuống lên Minh Xuân, mình sáng ra là 5 giờ, mình đã dẫn xe mình đi xuống cho kịp. Vừa đi ra thì bị gì? Bể bánh xe. Đúng không? Bể bánh xe rồi. Xe vừa sửa xong thì mưa là mầm 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 mầm, không báo mưa. Trời ơi, thấy nó nổi sưng lên hay không? Nếu mình có tu ngã, phải không? Còn mình tu ngã thôi, cái này nhân viên đã thử thách lòng mình, phải không? Họ cám ơn trời mưa này giúp cho những người nông dân cần mưa để cho được ruộng lúa nó tốt. À, thì mình cảm thấy nhẹ nhàng. À, thôi coi như hôm nay mình gieo chưa đủ duyên, không có tu, nó là nhẹ nhàng. Còn mà mình, nếu mình đó mình đang học được cái hạnh buông, cái hạnh là buông xả, có buông xả thì mới vô ngã được nha quý vị. Chưa buông xả thì đừng có vô ngã, vô ngã là té đó. Chưa buông xả mà đòi vô ngã là chỉ có té, té chắc luôn ha. Thành ra tứ niệm xứ để chứng vô ngã hoàn toàn chính xác. Tứ niệm xứ ở đây quý vị học rồi: quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Chữ pháp vô ngã còn hỏi chị này học hành kỳ quá. màu son má phấn gì đó, đúng không? Rồi cái bộ quần áo vài tỷ vài triệu gì đó, phải không? Trước sau cũng phải buông mà em ôm cho nhiều vô cái khúc mặt, cái trăm giây phút chia ly là làm gì đó, không? Thành ra bây giờ nhẹ nhàng biết đủ để vui, còn ôm nhiều đến lúc đi là không đi được. À, thành ra là đối với đại chúng á, là quán tứ định xứ tâm thân họ tâm pháp thân vô thường, thì thân vô thường, thân vô thường thì là tâm, thì nó đã là có một vị tâm sự bản pháp vô ngã của thân vô thường, đúng không? Còn quán họ là khổ, nói chung là cái sao biết đủ thì vui, còn cái gì chúng ta mà cũng cảm thấy mà vui quá thì nó khổ, thành ra quán họ là khổ rồi quá. Thân bất tận tâm vô thường, họ là khổ và quán pháp vô ngã, vạn pháp vô ngã bởi vạn pháp do duyên sanh, thì vạn pháp cũng do duyên diệt. Do vậy thời Phật tại thế bài kinh tứ niệm xứ là bài kinh quan trọng nhất đối với hạt gia, và khi chúng ta những ai thâm nhập vào tứ niệm xứ thì chúng ta sẽ có cơ hội lớn để chúng ta chứng đạt vô ngã.
Phật tử hiểu được vấn đề vô ngã của con thưa thế thanh, rất hiểu luôn, quá lý. Vị Phật tử cho chào bó tay nữa. Tiếp theo con hỏi được đặt ra, thưa quý thầy giảng sư, xin cho con được hỏi, có phải khi ngủ thì con người đạm rời vào vô, tạm rơi vào vô ngã hay không? Có dấu quyền hả? Không có dấu quyền. Đọc nguyên văn nha, đọc nguyên văn nha. Thưa quý giảng sư, xin cho con hỏi, có phải khi ngủ thì con người tạm rời và vô ngã hay không? A Di Đà Phật, xin con Như Hướng hoan hỷ giải đáp thắc mắc câu này. Câu này đối với thầy thì nãy giờ thử tỏ rồi, còn riêng thầy Quan Lý thì trả lời con này không nổi. A Di Đà Phật, xin cô Như Hướng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật.
Thì câu nào khó thầy Quan Lý đẩy vô cô, thầy cô cũng hoan hỷ trả lời. Cô đọc lại câu hỏi nha. Thưa quý giảng thầy giảng sư, xin cho con hỏi, có phải khi ngủ thì con người tạm rơi vào vô ngã không? Thì chúng ta sống hàng ngày như thế nào thì chúng ta ngủ thì nó có rơi vào cái vô ngã không? Khi ngủ thì sáu căn thì nó nghỉ rồi, nhưng mà thức mình nó còn là mặt nó thức và ở lại giác thức nó còn. Khi mình ngủ rồi nhưng mà thức mình nó còn, khi ai mà mở nhạc hay là ai xem phim, nhưng mà nhắm mắt mình ngủ, khi là mình làm mệt quá mình ngủ mình thấy thì mình vẫn nghe. Nhưng mà khi mà ai mà mình ngủ nhưng mà có người phá mình thì mình cảm mình không bực bội, mình vẫn còn cái thức. Nhưng mà cái sáu căn này nó không có tiếp xúc với sáu căn nữa, khi đó mình ngủ rồi mình không thấy gì nữa, nhưng mà cái thức mình vẫn còn, mặt nạ thức và lời giải thức vẫn còn trong cái tâm thức của mình. Khi mình ban ngày mình đi làm cái gì đó, mình nghĩ suy nghĩ cái gì đó, khi mình ngủ mình ngủ thật say, có khi mình đọc lên, khi mình còn đọc lên còn nói chuyện với ai đó, đó là vẫn cái là cái ngã mình đó nó vẫn còn. Còn cái gì mà nó thêm là cái khi cái tâm mình nó bất động, nó chưa nó rơi vào trạng thái bất động thì nó có một cái duyên, không có cái duyên ở lại đó. Nhưng mà khi chúng ta ngủ, trước khi ngủ thì hôm nay mình đi học của vô ngã mình, thì thường thường quý Phật tử đi tu một ngày an lạc, trước khi ngủ là mình làm gì? Niệm Phật. Thì mình niệm Phật một, mình niệm Phật tùy theo cái khả năng của mình. Thì khi mình ngủ, đó là một phương pháp rất là, ai mà khó ngủ nhất là mình niệm Phật. Mình niệm Phật hoài thì mình có thể ngủ được. Mà khi mà mình tu vô ngã rồi, dù mình ngủ đi nữa, ai phá mình cũng không sân si. Đó, dù người ta phá mình cỡ nào đi, mình niệm Phật càng nhiều thì mình sẽ ngủ được. Chứ không phải là mình nghe tiếng động hay là ai la hét như thế đó thì mình nổi lên, mình phục hồi. Cái đó là mình, tại vì mình ngủ rồi, nhưng mà khi mình đang ngủ say mà khi một cái gì đó nó đầu lên một cái là mình la lên. Nhưng khi mà mình tu được vô ngã là mình phải mình nghĩ là đó là mình đang ngủ mà, chứ không phải là mình thức. Mình phải tu như thế nào khi mình ngủ, mình không phải mình rời cái vô ngã này đâu, mình vẫn còn cái ngã trong trong. Khi mình rời được cái ngã trong này thì mình đạt được cái vô ngã rồi. Nhưng mà khi mà Đức Phật còn tại thế, ở xứ Ấn Độ hồi xưa là bao nhiêu đạo, nhưng mà Đức Phật đưa ra giáo lý vô ngã này để đã phá cái vũ ngã ở ở cái vũ Phật là có ngã, thì đạt đến được vô ngã. Cái vô ngã này chúng ta phải như thế nào? Mình phải tu tập, đó là tu giới, tu định, tu huệ. Nhưng mà tu khi mà mình ngủ, mình biết là mình ngủ, chứ mà khi ngủ rồi mình không biết gì nữa hết. Khi mà có nhiều người ngủ rồi mình ngủ luôn, sáng ra là mình thấy mình không còn nữa. Cái đó cũng là cái đó là một cái vô thường, nó đến quá bất ngờ, mình không có chuẩn bị được. Mình không, khi cái thức đó mình không biết đi về đâu. Nhưng mà khi cái vô ngã này nó mình ngủ, mình phải tạm rời cái vô ngã này. Khi mình ngủ rơi vô cái vô ngã này, chứ không phải là mình không. Khi mà cái câu hỏi này nó rất là rất là thắc mắc. Khi mà con người mình đã ngủ rồi, nhưng mà mình suy nghĩ mình còn cái ngã hay không? Nhiều khi á mình đi làm một cái gì đó, mình suy nghĩ lại cái ngủ á, trước khi ngủ là ai cũng mình niệm Phật, mình nghĩ là nhà này của mình, con này của mình, tiền này còn bao nhiêu, hay là mình đủ thứ gì cái đời mình cũng phải rơi vào cái thức của mình, cái thức của mình khiến tâm ngủ này. Khi mà chúng ta muốn khi ngủ mình ráng cố tâm mình niệm Phật, mình ngủ như thế nào, mình hay không phải là mình ngủ, mình khi ngủ là mình phải có một cái tâm niệm, mình chánh niệm, không phải là mình ngủ mình không có chánh niệm, mình ngủ mình phải chánh niệm, chứ không phải là chúng ta ngủ mình cũng lăn cũng lộn như thế nào. Ngủ mình theo Đức Phật dạy, khi ngủ mình phải nằm nghiêm bên tay phải đó. Khi thực tập được cái vô ngã, giáo lý vô ngã này rất là khó. Cho nên quý vị Phật tử hôm nay tu đến vô ngã rồi, vô ngã tức là niết bàn, đơn đang đến chân chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịch đó. Khi chúng ta tu tập được cái vô ngã này, chúng ta không còn chấp vào một cái gì hết. Cái bản ngã của mình không có chấp vào một cái gì. Khi mà ai mà vô về hỏi mình hôm nay học cái gì, mình nói là mình đã nghe giảng vô ngã hay lắm, nhưng mà hay là hai cái chỗ nào, có nhớ hay không? Quan trọng là chỗ đó hả, nghe thầy giảng hay lắm nhưng mà con quên mất tiền. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại, khi mình đi học không có gì rồi, mình về mình suy tư lại, mình nghĩ lại là mình thực tập. Đó là một cái vô, mình thực hành nó là quan trọng nhất, chứ mình đi tu nhiều nhưng mà không thực hành, đó là nó không có đạt đến được cái vô ngã. Cho nên chúng ta ngủ, mình cái rơm mình có, mình cái củ khuẩn này nó ngủ, nhưng mà ý thức mình vẫn còn đó. Cho nên mình cũng còn cái ngã chứ không phải không còn. Cho nên cô giải thích như vậy, quý vị có hài lòng không? Hài lòng quý vị cho một tràng vỗ tay. Và cô xin chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe và tu luôn tinh tấn và thực hành được cái này, giới định tuệ và thực hành vô ngã. Vô ngã là đạt được cái gì? Chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Và quán cái thân này là không phải là của ta, là cái vũ uổng này là dây không, không có gì hết. Thưa quý vị nhớ chỗ đó nha, mình được tất cả đều dây không. Đây như được phần
nghe chủ đề hôm nay tự thấy hay ha, giống như câu Di Lương nói hay, nhưng mà thầy nhớ lại câu rằng là hay rằng thì thật là hay, nhưng mà nghe xong ngậm đắng nuốt cay vào lòng không? Không, ăn đạt ra ngoài chứ ngậm đắng nuốt cay đâu. Anh chị đạo Phật, con xin được đặt câu hỏi tiếp theo của Phật tử đưa lên. Người Phật tử chúng con muốn đạt vô ngã, cần phải vô sản, không cần tài sản. Vậy xe nhà cửa đưa thầy nha. Anh chị đạo Phật xin tự độ các đại.
Thích Ca Mâu Ni Phật kính lớn chư tôn đức, kính lớn quý vị khán giả, một ngàn là tài sản là phải cần đó. Nhưng mà sống theo kinh 42 chương, tu không tu, chính không chính, hành không hành, thì tài sản cũng vậy, cần mà không cần. Tức là mình vẫn có tài sản trong chánh nghiệp, khi cần phải xả thì phải xả. Còn mình nô lệ tài sản thì không nô. Mà tôi thấy rất nhiều người là nô lệ tài sản, kiếm tiền thì giỏi lắm nhưng mà không biết cách sử dụng tiền. Ông Trần Mãi Duy Tính này vừa số đã bắt đầu sự nghiệp bảo chỉ có 10.000 thôi, mà khi ông lên tới 190 mấy tỷ đô thì xin từ chức giao sự nghiệp này cho người khác, ông về nhà. Không gì phải ông về nhà làm cái gì, tôi làm từ thiện. Đó là kẻ không nô lệ tài sản. Vừa qua Trung Quốc cũng có đăng báo tuổi trẻ trên tin một người Trung Quốc rất là giàu, thì ông than rằng giàu người theo ta không phải tình cảm mà họ cho tiền, cho nên ta muốn cạnh tranh với Microsoft là làm từ thiện. Tức là có tài sản mà không nô lệ tài sản mới là độc đáo. Tức là mình phải sử dụng cái tài sản mình có cho việc lợi ích cho mình, cho gia đình mình và cho xã hội. Đó là một điều rất hay. Cũng như quán buồn chia không đó, cuốn cá ra đâu chia không, thì cái câu không cần tài sản của Vô Ngã là không nên. Có tài sản nhưng không chấp thủ tài sản, không mua lại đó. Cũng như có hàng ngày thì mình phải gìn giữ nuôi dưỡng nó để tôi tôi như kết quả rồi đã đạo mới có. Như vậy thì trả lời những người này là cần có tài sản mà không cần. Cũng như tu thì phải tu, nhưng mà vô mà không tu, tu như không tu, chứng không chứng, hành không hành. Cũng như bài sám như sanh, sám hối như sanh, tội từ tâm khởi đến tâm sám, sám hối xong rồi tội đừng tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải gì con. Tức là phải sám hối tiếp tục nhanh không cho lành quyết. Chứ không phải nói là vô ngã rồi bỏ liều bỏ lúc, không phải vậy. Đức Phật chứng lý vô ngã sau ngày là lãnh lỗi các nơi để truyền bá giáo lý, các tổ sư các bậc thầy. Không nô lệ tài sản là vô ngã, lo cho riêng mình là có ngã, mà lo cho đại chúng, cho tập thể làng xóm mình và mọi mình thì quý nhiên dòng hòa thành. Trần thủ độ chấp thủ quyền lợi của cả giết hơn 300 người họ đi. Đến khi hậu ly cứ ngô dòng họ nhà Trần thì cũng chôn hơn 300 người thuộc họ Trần chôn sống. Ông Tiến Minh ông nói cái câu này cái tôi sợ quá. Dòng họ hậu ly, hậu ly giết hơn 300 người dòng họ Trần, thì chúng ta lại nhớ đến dòng họ Trần để giết hơn 300 người họ đấy. Cái đó là cần tài sản mà quá cần, cần mà không cần được làm vua thì đấu không được là thôi. Tội gì phải tạo tội, mà tạo tội là có ngã chấp. Thế đó tới đây hả? Hay gì được rồi?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa cũng như đi xưa cùng toàn thể quý sư cô, thật sự ở trên bàn trên đây còn rất nhiều câu hỏi của Phật tử gửi đến, cho nên Phật tử có xin gì học công viên kiếm hiệp không? Thật sự khi mà đến cái giai đoạn gây cấm là nó hết à, bây giờ phim Việt Nam mình cũng vậy đó, đến giai đoạn gây cấm là nó hết à, thì thật sự chủ đề nó còn tu chạy nhiều lắm, nhưng mà cái câu hỏi còn rất là nhiều, cho nên thầy tạm ngắt ngang ở đây để theo nhìn theo đồng hồ thì ban tổ chức người ta cho phép mình chỉ một tiếng rưỡi mà thôi. Cho nên khi để kết thúc lại cái buổi hôm nay thì theo đồng hồ đó thì thầy tham gia chút để chi, để Phật tử tu tập một ngày an lạc rồi và mình tranh thủ trở về nhà để sống cái cuộc sống trong gia đình và ngoài xã hội, và tới chùa thì mình là người Phật tử. Thì trước khi kết thúc buổi lễ hôm nay, con xin hỏi Thượng Tọa có nhắn gửi gì cho Phật tử có thể kết thúc buổi lễ hôm nay không, như đạo Phật?
Thưa quý vị, đời người là vô thường, vô ngã, cho nên tranh thủ tu niệm để khi chết có vốn mà đi. Ý kiến thì chưa có nhiều rồi.
Thật sự giúp ích cho Phật tử rất là nhiều với cái tinh thần chủ đề vô ngã. Thì xin kính chúc toàn thể quý Phật tử được an lạc, vô lượng kiếp tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng con cũng thay lời cho ban tổ chức cảm ơn toàn thể chư tôn đức tăng ni đã giúp chút thời gian, nhất là ngày chủ nhật, và hoan hỷ về tham dự pháp đàm để giải đáp thắc mắc cho Phật tử buổi chiều hôm nay tu học được an lạc vô cùng. Cho nên thay lời cho toàn thể tăng ni giảng sinh của ban và giảng sư ban Phật pháp trung ương, thì kính chúc hội trường chúng ta luôn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện công đức này được về thăm tất cả để
cung thỉnh như tôi.